Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 1 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khơi dậy khát vọng phát triển toàn diện thành phố Vinh.
Truy tố hai cựu bộ trưởng và các bị can trong vụ án công ty Việt Á.
Hà Nội không hợp thức hóa chung cư mini vi phạm phòng cháy.
Một số nước châu Âu ghi nhận nhiệt độ trong tháng 9 cao nhất từ trước đến nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh, 235 năm Phượng Hoàng Trung Đô và đón nhận huân chương độc lập hạng nhì tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra vào tối ngày hôm qua 30 tháng 9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vinh sẽ đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước chuyển vượt bậc về mọi mặt, góp phần đưa Nghệ An bước thật mạnh, tiến thật xa. Nghệ An như thế mới là Nghệ An, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhằm tránh lặp lại các sự cố gây thiếu điện cục bộ như đã xảy ra thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành công điện, trong đó yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chủ động xây dựng kế hoạch, phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu bảo đảm cung cấp điện theo các kịch bản linh hoạt, ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện, đồng thời khẩn trương rà soát cân đối cung cầu điện năng, công suất hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là cho khu vực miền Bắc đến năm 2025 và đến năm 2030, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 11 năm 2023.
Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023, trước ý kiến tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% để hấp dẫn nhà đầu tư, đại diện Bộ Xây dựng cho biết nếu nâng lợi nhuận cho doanh nghiệp sẽ khiến giá bán nhà ở xã hội tăng lên. Như vậy sẽ tạo gánh nặng khó khăn hơn cho người thu nhập thấp, đối tượng được mua nhà ở xã hội. Bản thân các doanh nghiệp cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, sản xuất đầu tư đạt lợi nhuận 10% là quá tốt. Điều doanh nghiệp cần là cải cách thủ tục hành chính, địa phương chưa vào cuộc giải quyết nhanh trong xử lý các vấn đề liên quan quy hoạch đất đai.
Cũng tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ liên quan đến công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, đại diện Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến năm 2022, công ty này đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh. Cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi nhận lời khai của 111 bị hại. Bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng. Qua vụ án này, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19. Trong 38 bị can bị truy tố theo cáo trạng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long do nhận 2,25 triệu đô la Mỹ từ Phan Quốc Việt, công ty Việt Á để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này tham gia cung ứng kit test COVID-19.
Ngoài ông Nguyễn Thanh Long, các ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Nguyễn Văn Thịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng, Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, Phan Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương, Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Nam Liên là hai cựu vụ trưởng của Bộ Y tế. Trong vụ án này, Phạm Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố hai tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Phạm Quốc Việt bị xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định ông Đỗ Anh Dũng cùng các đồng phạm đã lựa chọn các công ty con thuộc Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu riêng lẻ, có tài sản bảo đảm để tạo niềm tin, thu hút nhiều người mua trái phiếu. Tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Tân Hoàng Minh đã huy động được gần 14.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành mua bán 9 gói trái phiếu trái pháp luật. Cơ quan điều tra xác định có hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt 8.600 tỷ. Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, bảo đảm thi hành án, hoàn trả cho bị hại.
Thành phố Hà Nội sẽ không hợp thức cho những chung cư mini vi phạm, kiên quyết xử lý, không để những quy định của thành phố bị lợi dụng hoặc cố tình lợi dụng, bắt tay làm ngơ cho các cá nhân tổ chức vi phạm. Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Hiện các cơ quan chức năng thành phố đang trực tiếp kiểm tra trách nhiệm, sau khi có kết quả sẽ công khai để cử tri nắm được, đồng thời triển khai chiến dịch rà soát chung cư mini khi phát hiện những đơn vị vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy có nguy cơ ảnh hưởng tới an ninh an toàn của người dân sẽ tìm biện pháp xử lý khắc phục.
Do trùng vào ngày Chủ nhật nên kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay mùng 1 tháng 10 sẽ được lùi xuống ngày mai mùng 2 tháng 10, ngày đi làm đầu tiên của tuần mới. Dựa trên số liệu của Bộ Công Thương và nhận định của các đơn vị kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh ngày 21 tháng 9 đang giảm. Do đó, trong kỳ điều hành ngày mai, giá bán xăng lẻ có thể giảm từ 800 đến 1.000 đồng một lít, dầu các loại có thể giảm khoảng 300 đồng một lít. Mức dự báo này chưa bao gồm việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại thuế phí khác.
Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào dịp Tết Nguyên đán 2024, các hãng hàng không Việt Nam đã bắt đầu mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên một số đường bay. Khảo sát trên các website bán vé và các đại lý, giá vé máy bay dịp Tết năm nay có mức từ 3,5 đến 9,8 triệu đồng một vé một chặng bay. Giá vé tùy thuộc vào hãng bay, thời điểm bay và ngày bay. So sánh với thời điểm Tết năm 2023, giá vé hiện nay đang cao hơn cùng kỳ.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Ngày 29 tháng 9, Áo, Pháp, Đức, Ba Lan và Thụy Sĩ đã công bố ghi nhận tháng 9 nóng kỷ lục trong một năm, được dự đoán sẽ ấm nhất trong lịch sử loài người do biến đổi khí hậu. Theo cơ quan thời tiết Pháp, nhiệt độ trung bình trong tháng 9 ở nước này vào khoảng 21,5 độ C, cao hơn từ 3,5 độ C đến 3,6 độ C so với giai đoạn tham chiếu 1991-2020. Tại nước láng giềng Đức, Văn phòng Thời tiết Đức thông tin tháng 9 năm nay là tháng 9 nóng nhất kể từ khi kỷ lục quốc gia bắt đầu được thống kê, với nền nhiệt cao hơn gần 4 độ C so với mức cơ bản trong giai đoạn 1961-1990.
Viện Thời tiết Ba Lan công bố mức nhiệt trong tháng 9 cao hơn mức trung bình 3,6 độ C và nóng nhất trong tháng 9 hàng năm kể từ khi hồ sơ bắt đầu được thống kê cách đây hơn 100 năm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cảnh báo nhiệt độ ấm áp bất thường sẽ xảy ra vào cuối tuần này, với nhiệt độ lên tới 35 độ C ở các vùng phía nam Tây Ban Nha vào ngày 29 tháng 9.
Chính phủ Thụy Điển đang tính triển khai quân đội để tham gia chống tội phạm. Động thái được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực gia tăng ở nước này với các vụ xả súng và đánh bom gây chết người. Thời gian qua, các băng nhóm tội phạm hoành hành đã trở thành nỗi bất an với người dân Thụy Điển. Chỉ trong tháng 9, đã có tới 12 người thiệt mạng trong các vụ bạo lực băng đảng. Hiện chưa rõ về cách thức mà quân đội Thụy Điển sẽ tham gia, nhưng các đề xuất trước đây tập trung vào việc binh sĩ sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ từ cảnh sát để có nguồn lực trong hoạt động phòng chống tội phạm.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra về thảm kịch lũ lụt hồi đầu tháng 9 này tại Libya khiến cho hàng chục nghìn người thiệt mạng và mất tích, Tổng công tố Libya đã ra lệnh bắt thêm 4 quan chức, nâng tổng số quan chức bị bắt giữ lên 12 người. Theo tuyên bố vào ngày 29 tháng 9 của Văn phòng Tổng công tố tại Tripoli, 4 nhân vật mới bị bắt giữ nói trên bị nghi ngờ quản lý kém, không hoàn thành chức trách. Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, Văn phòng Tổng công tố Libya đã ra lệnh bắt giữ 8 quan chức trong khuôn khổ cuộc điều tra về thảm kịch lũ lụt.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã đưa ra cảnh báo về tình trạng trẻ vị thành niên vượt biển vào Italia mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ. Theo UNICEF, kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 11.000 trẻ vị thành niên một mình vượt Địa Trung Hải đến Italia, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2022. Những đứa trẻ sống sót sau cuộc hành trình sau đó đã được chuyển đến các cơ sở tiếp nhận. Và theo ước tính, hiện có tới gần 22.000 trẻ em không có người đi cùng đang ở các trung tâm như vậy trên khắp Italia.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, đại diện Cục Điện ảnh vừa cho biết phim Cho Tàn Rực Rỡ vừa được Hội đồng Quốc gia tuyển chọn là phim đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim quốc tế Oscar 2024. Dựa trên hai truyện ngắn Cho Tàn Rực Rỡ và Củi Mục Trôi Về của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, bộ phim Cho Tàn Rực Rỡ được công chiếu tháng 12 năm 2022 và được đánh giá có chiều sâu về thân phận con người với cách thể hiện văn minh, không ồn ào. Phim được trao hai giải phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim truyện điện ảnh và đạo diễn xuất sắc nhất cho Bùi Thạc Chuyên tại Cánh Diều Vàng 2023.
Thông tin từ Sohu, bộ phim dị nhân Chi Hạ có sự góp mặt của một diễn viên AI đang nhận được nhiều sự quan tâm. Cụ thể, diễn viên AI có tên là Lily. Cô có lý lịch và thông tin không khác gì người thật. Lily ra đời ngày 4 tháng 8 năm 2002, cha đẻ của nữ diễn viên là tập đoàn Alibaba. Dị nhân Chi Hạ là dự án phim ảnh đầu tiên mà Lily ra mắt. Sau khi thông tin về nữ diễn viên không có thật trên được nhà sản xuất công bố, nhiều khán giả nói rằng trước đó họ không hề biết Lily là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo vì cử chỉ, lời nói của cô rất chân thật.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tuấn Hiệp.
Thưa quý thính giả, Arsenal đã toàn thắng các trận sân khách ở mùa này nhưng lại mất điểm 2 lần khi chơi tại sân nhà. Lý giải về tình trạng này, huấn luyện viên Mikel Arteta cho rằng các cầu thủ đã bị cuốn theo cảm xúc và thi đấu hung hăng hơn ở Emirates. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thừa nhận pháo thủ luôn muốn tấn công ồ ạt dù đối thủ là ai và chơi theo phong cách nào. Ngoài ra, ông cũng nói kết quả sân nhà của câu lạc bộ không tốt một phần đến từ các sai lầm cá nhân. Theo Mundo Deportivo, Barca đã cử tuyển trạch viên đến theo dõi cầu thủ Arthur Vermaelen của Royal Antwerp. Đội bóng đã để thua họ 0-5 ở ngày ra quân tại Champions League. Chính Vermaelen đã thi đấu đủ 90 phút và đã gây ấn tượng với huấn luyện viên Xavi Hernandez ở trận đấu đó. Ngoài Barca, còn 4 câu lạc bộ khác của Premier League đang nhắm sao trẻ 18 tuổi. Trong những ngày qua, truyền thông Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin Real Madrid đã chọn Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng ở mùa giải tới, sau khi Carlos Ancelotti rời đi. Tuy nhiên, trả lời Mundo Deportivo, thuyền trưởng của Bayer Leverkusen đã từ chối nói vấn đề này. Cựu tiền vệ 41 tuổi phát biểu: "Còn quá sớm để nói về vấn đề này, chúng ta đang ở tháng 9 nên đây không phải là vấn đề cần thảo luận."
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, thời tiết trong ngày cuối tuần ở các tỉnh Bắc Bộ và phía Bắc của miền Trung nhìn chung vẫn khá ít mưa, còn ở phía Nam của miền Trung, vùng từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ có mưa dông nhiều nơi về chiều và tối. Trong chiều và tối nay, các tỉnh từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong đó, lưu ý tại một số tỉnh thuộc phía Nam từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận sẽ có khả năng có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh, nguy hiểm. Tuy nhiên, thời gian từ sáng cho đến đầu giờ chiều, khu vực này vẫn còn có thời tiết tạnh giáo, có nắng. Tuy nhiên, thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều, khu vực này có thời tiết tạnh giáo, có nắng nên nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 34 độ. Thời tiết tạnh giáo có nắng trong buổi sáng và trưa cũng sẽ duy trì được ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, khoảng đầu giờ chiều, mây dông sẽ kéo đến và trút những cơn mưa xuống cả Tây Nguyên và cả các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ không quá cao. Ở Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 33 độ. Đó là thời tiết của các tỉnh phía Nam, còn ở phía Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết đều phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng, nhiệt độ trưa và chiều dao động từ 31 đến 34 độ. Thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho việc phơi phóng đồ đạc, quần áo cũng như là các hoạt động vui chơi cuối tuần của người dân.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.